mô a bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.
Bạch Đức Thế Tôn, chỉ có mấy thứ kia là quán thì nó có, là nó là quán có ba thứ. Rồi bây giờ họ chỉ ra chỉ có mấy thứ, trên nó là quán có ba thứ. Bây giờ tới chỉ từ đây tới đây, tức là mình ở đây đó, thì nói là bên đây tới nó thường là định, nó dùng gọi là tam tam a đề. Bên đây tới đây là nó định là tam a đề. Thiện nam tử, do chính cái tâm theo quán nên chỉ cũng có ba thứ. Cái ba thứ đó là tại vì quán là cái ấn tượng của đối tượng của chỉ, cho nên quán có ba. Thì chỉ lấy theo cái tướng của thằng quán thì chỉ nó cũng có ba thứ là nương theo cái tướng khác của thằng quán. Thành ra cái tại vì một cái tướng phần nó sanh ra thì nó có cái tâm năng kiến đi theo chỗ đó, thì cái tâm năng kiến mà dựa vào cái tướng phần đó làm cái đối tượng của chỉ, nên chỉ cũng ba thứ giống như ở trên vậy. Lại có tám thứ để ta, thì tám thứ này đó tức là bốn tịnh lự và bốn không định, tức là nó nói là bốn thiền, bốn định, tức là nó đây là tám thứ của chỉ. Mỗi thứ là một chỉ, lại có bốn thứ, đó là bốn vô lượng từ bi hỷ xả. Mỗi thứ là một chỉ. Bây giờ tu cái pháp mà tứ vô lượng tâm quán, thì quán một cái tâm gì đó thì nhập vô cái định á, nhập cái định của từ tâm muội, hay là bi tâm muội, hay là hỷ tâm muội, hay xả tâm muội. Thì một cái tướng mà từ tâm muội, bi tâm muội, hỷ tâm muội, xả tâm muội là bốn cái tâm, thì một cái đó là bốn cái chỉ. Trong này nó nói tám thứ mà thường thường quý vị thường thường nghe đó, là nó phân hạng trong kinh điển đó, nó gọi là bốn thiền bốn định. Bốn thiền bốn định nó là bốn thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, và bốn định thức không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi định xứ. Thì cái đó là quý vị nghe rất là thường, nó tạo thành ra là thiền định của cõi sắc thì cõi vô sắc. Cõi vô sắc thì có bốn thiền, là cõi vô sắc là bốn định. Còn từ bi hỷ xả nó gọi là cái bốn cái định có chung, muốn tu ở cõi nào cũng được. Nhưng thường người ta coi tu là người ta tu thường thường á, là từ cõi xả là các trong kinh điển nó nói là sau khi nhập vô được bốn cái thiền rồi đó mới tu từ bi hỷ xả. Để đi vô từ bi hỷ xả đó thì vô cái bốn định đó, thì họ không có đi vào cái ngoan không luôn. Lúc đó họ sẽ hồi tâm, họ đi trở lại. Còn nếu không, nếu mà đi qua bốn thiền rồi mà đi vào bốn định liền mà không có tu từ bi hỷ xả đó thì lúc đó là họ sẽ đi luôn, nhập vô định, họ ở trong định luôn, họ không có ra, họ không có làm gì hết đó. Thành ra để cho mà cái tâm sống chút để mà đó đi, thường thường là nên khuyên là tập từ bi hỷ xả ngay cái giai đoạn ở bốn thiền thứ tư. Nhưng mà thực sự ra từ bi hỷ xả này là tu ở đâu cũng được, tu ở giai đoạn nào cũng được. Nhưng mà giai đoạn mà tu mà dễ nhất và tốt nhất á là tu ở trong cái đoạn tứ thiền, trước khi vào tứ định. Thì trước Đức Phật á, nó chỉ có bốn thiền bốn định. Thời thời Đức Phật á, thì vẫn lấy cái thứ tự này làm cái cơ sở mà đại dạng người ta tu, và trong đó là để nói lên cái quả rốt ráo của các vị A-la-hán, thì lập thêm cái thiền định thứ chín, nó gọi là diệt tận định và thọ tưởng định. Diệt thọ tưởng định thì đó là cái định mà của Đức Phật. Cái định đó là do lứt dứt hết các lậu hoặc mà phát sanh ra. Các lậu hoặc đó là những cái cái những kiết sử phiền não, khiến cho cái người mà còn những kiết sử phiền não đó thì họ phải còn sanh lại trong ba cõi, cõi dục, cõi sắc thì cõi vô sắc. Trong cái tứ thiền bát định này thì nó vẫn là thiền định còn ở lậu hoặc, có nghĩa là quý vị tu mà đắc được cái này rồi thì quý vị vẫn còn sanh ra cõi sắc. Đó là bốn tịnh lự. Bốn tịnh lự là năng lực khiến cho quý vị vượt khỏi cõi dục mà sanh được cõi sắc. Và bốn cái không định là cái năng lực để cho quý vị vượt bỏ cõi sắc mà sanh ra cõi vô sắc. Nhưng mà trong thời Đức Phật là cùng tột, là người ta nghĩ rằng là không có thân là giải thoát. Thì Đức Phật nói rằng không có cái thân, nhưng mà người ta có cái tâm. Cái tâm nó vẫn là cái phiền não. Thành ra đã không có thân, nhưng mà đã có cái tâm, mà cái tâm nó còn lậu hoặc, vẫn còn tham sân si y tế đó. Thì chính cái thân, cái tâm này nó khiến cho mình bị sanh tử luân hồi. Do đó khi mà bên ngoại đạo nó nghĩ rằng là cái thân nó làm cho mình bị khổ, thì tu làm sao thì mất cái thân đi, không còn thân nữa thì sẽ thoát khổ. Bên đạo Phật thì Phật nói là người ta chỉ có thân và tâm là hai thứ, chứ không có một thứ. Thành ra ngoại đạo nó mới xa, nó mới khi mà đạt được cái thiền vô sắc giới đó, thì họ bỏ cái sắc, bỏ cái sắc giới là thiền vô sắc đó. Đạt được cái sắc giới là thiền vô sắc rồi thì họ đã vượt qua tất cả những cái tham muốn của dục. Thành ra cái sắc này nó gọi là thanh tịnh sắc, còn cái cõi dục nó gọi là cái sắc nhiễm sắc, tức là cái sắc nó vẫn còn xấu, nó không có tốt, thô. Khi lên được được cái thiền định thì cái sắc đó là cái thanh tịnh. Thì ngoại đạo á, lúc đó thì nó vẫn nghĩ rằng là giờ mặc dầu là đắc thấy được cái tâm nhãn đó, nó thấy được các pháp, cái cảnh nó là thanh tịnh cực kỳ xinh đẹp rồi, nhưng mà vẫn có thân nên còn có khổ và còn có sinh tử. Do đó nó nghĩ rằng bây giờ chỉ có một cái là làm sao để làm mất cái thân đi, thì mới dụng công để mà tu vô cái bốn cái vô định, định vô sắc. Thì vô được cái định vô sắc đầu tiên á, là không vô biên xứ, thì lúc đó là cái thân không còn nữa, tất cả là không hết đó. Thế giới này nhà cửa gì xong hết, chúng sanh cũng không, mình cũng không, không còn gì nữa hết á. Chỉ còn cái tâm trú trong cái tâm, cái không thôi. Thì họ khi không có không rồi họ cho nó là đã đạt được cú cánh vì cái sắc, thì chính là cái sắc thân làm cho mình sanh tử. Nhưng mà cái theo quan niệm Phật giáo đó, họ vẫn còn kẹt vào cái tâm. Cái tâm mà trú trong cái không đó, nó gọi là cái tâm, mà cái tâm nó vẫn còn tham sân si. Do cuối cùng đó, vì cái lậu hoặc là do cái tham sân si mà thành là sinh tử, chứ không phải là có thân hay là không thân. Thành ra quý vị nhớ kỹ vấn đề ở đây á, là quý vị dứt lậu hoặc mới hết sinh tử, chứ không phải là quý vị là nhập vô không quý vị hết sinh tử nha. Quý vị nhập vô không vẫn còn sinh tử như thường á, chỉ có lậu hoặc thôi. À, mà lậu hoặc đó là cái gì? Lậu hoặc đó là cái gì? Bây giờ học rồi á, phiền não đó có bao nhiêu thứ? Có bao nhiêu thứ lậu hoặc mà làm cho mình phải lọt trong ba cõi đó, có bao nhiêu thứ? Bây giờ muốn vượt khỏi nó phải biết nó là cái gì, làm sao để vượt nó. Bây giờ phải nắm được cái đó, chẳng hạn như giờ muốn đuổi con chuột, thì biết phải biết con chuột nó làm sao, cái tướng nó như thế nào, nó núp ở đâu, nó thường ở chỗ nào. Còn giờ mình đuổi con chuột mà không biết con chuột ra làm sao nữa, là sao mình đuổi, không biết con chuột ra thế nào nữa, thấy không, rồi sao mình đuổi. Chắc lậu hoặc á, cái lậu hoặc nghĩa là cái gì? Lậu hoặc định nghĩa là cái gì, biết là cái gì? Lậu hoặc nếu mình định nghĩa bình thường thôi thì nó là cái gì? Cái chữ định nghĩa theo cái nghĩa đen của nó đi, nó là cái gì? Cái hoặc là cái gì? Gì gọi là hoặc? Hoặc có khác phiền não. Hoặc chướng rồi phiền não chướng, hai cái thứ nó khác nhau. Mấy nghìn từ ở bên học bây giờ phải nắm thiệt vững, không có lờ mờ, không có lộn xộn trong cái nhân từ đó. Tại cái nhân từ đó là nhân từ cần phải định nghĩa cho thiệt là kỹ để mình mới biết, rồi mình thoát nó. Chứ lại lậu thì nó còn làm cho mình bị trôi lăn lại, còn rớt lại, rỉ rỉ ra, cũng như nước nó còn rỉ ra vậy đó. Còn quạt là cái gì? Quạt theo cái đen nó thì nó giữ mê quạt á, nó là mê quạt. Quạt tức là cái sự vô minh. Vô minh là sao? Mê mờ thì có bao nhiêu mấy thứ mê mờ? Thì tiếng nguyên kiến gọi là cái gì? Thấy sai, nhân từ Phật học nó gọi là cái gì? Thấy sai thì mình làm sai, mình làm không có trúng. Bây giờ mình cần thấy trúng rồi. Thấy trúng thì nó gọi là minh bạch. còn như thấy không, thấy sai nó gọi là vô minh, tức là hoặc hoặc nhưng mà thấy, mà thấy mà sai hoặc đó à, thì nó gọi là thấy, nó gọi là gì thì nó gọi thôi như kiến hoặc. Thấy trúng á thì bởi vì mới làm trúng, còn thấy sai thì bởi vì nghĩa là mới làm sai. Thì cái vấn đề đó mà sở dĩ mà bởi vì thấy cái sai mà bởi vì phải mà bởi vì hành sai nên cái nghiệp, cái nghiệp nó mới làm cho quý vị trôi lan lợi trong cõi, trong ba cõi à, thành ra cái vấn đề mà kiến hoặc. Thì kiến hoặc nó chia ra làm mà trôi lan lợi trong ba cõi, nó thành ra cái hoặc lậu, cái mê mờ vậy đó. Cái kiến hoặc nó mới ra lậu lại, lậu trong ba cõi. Thì cái kiến hoặc á, lậu trong ba cõi đó, thì cái kiến hoặc á là kiến hoặc của cõi thấp nhất, tức là dục giới kiến hoặc, sắc giới kiến hoặc. Cái này bây giờ học hết rồi, cái này phải nắm cho thiệt vững. Bây giờ nó tôi tu để mà tôi vượt qua cõi sắc, tôi tu mà vượt qua cõi dục đó, giờ làm cách gì vượt qua cõi dục, cõi dục có cái gì khiến cho tôi vượt qua được, như muốn vượt qua đó bây giờ vượt ra cái gì mình không biết, mình vượt qua cái gì nó giờ như tôi tu thiền định tôi vượt cõi dục, nó tôi biết rồi thiền định vượt cõi dục á, nhưng mà thiền định muốn vượt cõi dục á thì cái gì phải tu cái gì mới vượt được. Mà cái mà khiến cho mình lọt trong cõi dục nó gọi là các lậu. Mà cái lậu đó là lý do tại sao mà quý vị bị rớt lậu vài, tại vì quý vị có hoặc, tức là mê mờ, nghĩa là không biết cái nào là vô lậu, pháp nào là cái pháp không rỉ giọt trong cái cõi dục, hay là cái pháp nào không rỉ giọt trong cõi sắc, pháp nào không rỉ giọt trong cõi vô sắc. Thành ra quý vị mình nói bây giờ tôi muốn tu làm sao để đắc sơ thiền, tôi nói ok thì được rồi, đắc sơ thiền. Người biết sơ thiền là cái gì? Sơ thiền tức là không phải là cõi dục. Cái người hành giả sơ thiền tức là hành giả vô cõi sắc, nằm trong cõi nào gọi là cõi sắc khác cõi dục làm sao? Ở đó ở cõi sắc là cái là thắc nó thanh tịnh, không có cấu quế, không có cấu nhiễm gì, không có phiền não gì của cõi dục, thì mình nói cũng đúng hết trơn hết rồi. Nhưng mà giờ là cái làm sao mà để khỏi thoát được, là bây giờ phải tu làm sao để mất cái lậu của cõi dục đi, tức là không có rơi cõi dục nữa. Giờ mấy bây giờ không biết cái lậu đó là cái gì, không biết cái gì mà khiến cho mình lọt cõi dục á, sao người tu có nhiều giờ mình nó kêu mình bắt con rắn, mình không biết con rắn ra làm sao, đường đi nước bước con rắn thế nào, thấy không? Đây kia là sao anh bắt. Thành ra nhiều khi mình tu hoài vậy mà nó không có được. Thành ra có gì mà có thiền định nó cũng vậy, nó có thiền định á, ở trong cõi dục nó có thiền định, chứ không có thiền định không phải là chưa có gì nào người nào cũng tu thiền định mà đắc được sơ thiền hết đâu. Vì tu còn nhiều khi nhập vô cái định của cõi dục y chang nè, nhiều lắm. Ngoại đạo nó tu định cõi dục cũng nhiều, chẳng hạn như pháp quỷ thần á, mấy cái quỷ thần rồi kia nó xuống đây nó dạy đủ rồi thiền hết trơn. Tu lót tót, tu tới, tu lui, tu qua, tu lại hồi cũng lọt qua cái cõi thiền cõi dục à. Không mà tu cho cố sát cái nữa cũng như là tiên gia đi, tu cho đã đi là mất quả lên nữa cõi thái thượng lão quân, rồi thái quả lão quân mới cõi như là dục sơ cấp à, cõi trời đế thích thôi à. Không tu đắc được cái quần đơn gì kim đơn tạo thành gì tùm lum, thăng thiên gì tùm lum, độn thổ đủ trò hết trơn á, chưa được lên cõi vô sắc nữa, mới đạt được cõi dục nó có sáu cõi trời mới đạt được cõi trời thấp nhất á. Tạo cõi thứ thiên dương thì nhiều khi không cần tu, cứ gọi thiên dương chỉ cần làm phước thôi là lên được. Thấy không, bắt đầu là cõi trời mà từ đâu sức là lên đó này kia rồi đó, hay là người mà là gì đó mới cần là vấn đề mà dụng công tu chút ít, chỉ có tâm lực một chút thì mới lên được. Thành ra cõi pháp thiền là nó nhiều lắm, nghe là thành ra hỏi là mà trong thế gian này nó có pháp thiền không, thì pháp thiền là gì? Tâm nhất cảnh tánh rồi gì đâu. Tôi đi học rồi, tâm mà nó trú vào một cái cảnh gì đó mà nó bắt đầu nó nhất tâm thì nó sanh ra cái thiền định thôi, có gì đâu. Thiền nó đơn giản đó, an trú gì nó sanh ra. Thấy không? Bây giờ chẳng hạn như an trú là thiếu gì pháp mình an trú, lấy gì an trú cũng được. Thấy không? Bây giờ an trú vào hơi thở cũng là cách an trú vào cái gì nó cũng an trú được hết trơn á. An trú vào lửa là một cách an trú vào kinh sách cũng là cách an trú. Giờ an trú vào vấn đề mà chơi đánh bài cũng là cách an trú nữa. Anh trú nhiều cách, anh trú đó nghĩa là khi cái tâm một cái trụ động mà không bao giờ cái gì mà dùng đánh bài mà nó bài mê mệt rồi không còn ai la biết, còn quên luôn, chỉ thấy con bài trước mặt thôi, mở mặt cũng thấy bài, nhắm mắt cũng thấy bài, vậy đó. Nó phải là nó gọi là cái định rồi, cái gì nữa mà cái đâu có lọt là sinh tử, không bao giờ lên được sơ thiền á, không được sơ thiền á. Tại vì cái lậu cái mê mà về tất cả những cái gọi là sơ thiền, nó có những cái hình thức nó trói buộc mình, nó gọi là kiết sử. Vì học chữ rồi, cái kiết sử rồi. Kiết sử là cái gì? Vậy là những cái gì nó sai sử, nó trói buộc, nó cột mình lại. Cái danh từ đó cái gì phải nắm, nghe là cái gì học pháp gì phải nắm cho nó thiệt vững, để ai hỏi cái gì cái gì làm cái gì biết rằng cái gì đang bị chịu, mình làm cái pháp này hay là mình làm cái pháp này nó không có trói mình được trong cõi dục. cái pháp này nó chỉ có thể là nó chỉ trói mình vào được cõi sắc, hay nó trói mình được cõi vô sắc, là phải nắm rõ rõ như vậy rồi để mình biết để mình làm. Chứ giờ mình làm cũng không biết là cái pháp này nó đưa mình tới cái gì tới đâu mình không biết là mình làm để làm cái gì. Thành ra cái kiết sư cõi dục á là nó có hai cái lậu. Một cái lậu đầu tiên á nó gọi là nó cõi dục thôi nha. Cái gì mà nói về tỉnh lự thì đương nhiên nói về cái cõi mà cái gì mà đã vượt cõi dục lên cõi sắc thì nó gọi là nhập được cái sơ thiền. Tức là cái tỉnh lự thứ nhất. Đó, tức là vô sơ thiền, tức là đó, cái lậu hoặc ở trong cõi dục nó không còn nữa. Thì họ mới vô sơ thiền. Nhưng mà hỏi họ còn lậu hoặc không? Thì cái người nói là anh vô sơ thiền, tức là cái tâm anh dướng trong cái cõi sơ thiền thì anh vẫn còn cái sự rơi sót, cái tâm vẫn còn như là cái lậu hoặc rớt lại trong cõi sơ thiền, nên dầu lậu hoặc mà gọi là cái hoặc lậu mà gọi là thoát khỏi tâm cõi thì anh chưa có, anh mới thoát được cái kiết sử của anh sơ thiền, kiết sử của dục thôi, nhưng mà anh vẫn còn cái trói buộc các lậu hoặc cõi sắc. Giờ là anh lên một bậc đó, thì mình sẽ có một cái dùm, chẳng hạn như bây giờ mình từ học từ tiểu học mình lên trung học á, thì muốn được lên trung học á thì thứ nhất đầu tiên á là mình phải có cái trí thức, có một cái gọi là nó gọi là có một cái sự thấy biết như thế nào á thì người ta mới chấp cho nhận mình đủ trình độ mình lên được trung học. Cái thấy biết và do cái vấn đề học về tư duy đằng kia thì nó gọi là thấy được cái con đường đó, nó gọi là kiến. Thì cũng vậy, bây giờ mình muốn vượt khỏi hết các lậu hoặc ở bên cõi dục á thì mình phải kiến thấy được các lậu hoặc của cõi dục, thấy được cái hoặc của cõi dục thì nó gọi là cái đó là gọi là kiến hoặc của cõi dục, tức là cái mê mà sai lầm ở trong cõi dục mà mình bây giờ cũng như mình đạt được cái mình thấy được cái điều đó. Con người mà đã thấy được cái mê mà cả sai lầm, những cái nghiệp mà mình làm sai khiến cho mình bị lạc lang thang trong cõi dục, thấy rồi thì người đó muốn khỏi lạc cõi dục thì cái điều đòi được thứ hai người đó phải làm cái gì? Thấy thì cái thân, nhưng mà thấy thì thấy thôi, chứ nhiều khi nó mình không làm cũng vậy à, thì nó cũng lòng thầu vào nó cõi dục thôi. Tôi nói chứ giờ cái gì à, coi chừng lửa nóng lắm á, đừng có thọt tay vào. Ví dụ như mình nói vậy thì mình đồng ý, vì mình hiểu rồi, lửa nóng không thọt tay vào. Nhưng mà chẳng hạn như bây giờ thấy mà bây giờ mình mà không có hành á thì mình cũng không có hoàn toàn để mình vượt khỏi nó, tức là sau này có lửa mà có nghĩa là có cái gì xảy ra thì mình dứt khoát là mình không có đụng vào, là phải hành. Còn cái thấy á thì nó vẫn là cái thấy thôi, nó không có dính líu gì hết trơn. Còn muốn cho mà nó cái thấy nó được viên mãn là phải nhập vào động đạo rồi phải hành. Hành á thì bên trong kinh điển của bên đạo Phật nó gọi là gì? Hành thì vật vấn đề là hành túng hành sai nữa chứ. Dạy ta nói là bây giờ mình đừng thọt vào lửa hay cái gì đó, thì trong cái nhiều cái thọt vào lửa đó thì bây giờ không thọt vào lửa, nhưng mà không thọt vào lửa mà không thọt vào lửa theo cách nào? Thấy không? Bây giờ là lửa đó đừng có đụng vô, thì bây giờ nó không đụng vô mà không đụng vô theo cách nào? Bằng cách nào mới không đụng vô được? Hay là bằng như là đi bằng cái áo đặc biệt, hay là làm sao? Để coi để mà vào lửa nó không có bị, thì theo bằng cách nào? Bây giờ sau kiến hoạt mình thấy rằng lửa nó có hại, nó có thể làm cho mình chết, mình nguy hiểm, đó là cái kiến hoạt. Rồi thứ hai giờ, nhưng mà làm sao thoát khỏi cái lửa đây bằng cách nào, thì cái đó là phải làm gì? Phải tu, nhưng mà tu là phải tu trốn, tức là tu cái gì? Tu mà nó thành nó gọi là tu hoạt á, nó có hai cái phần, cái gì nắm tới nắm lua hoài. Trong kinh điển nó nói là kiến hoạt và tu hoạt. Bây giờ những cái tu, những cái pháp vô lậu để khỏi lọt trong cái vô lậu này, là khỏi vô lậu trong cõi dục. Thứ nhất là kiến, thấy được cái pháp vô lậu đó, như thấy cái pháp vô lậu đó nhưng mà mình không có tu thì mình không có vượt được. Bây giờ mình mới là tu cái pháp vô lậu đó thì nó là tu hoạt đó, tu để mà thể nhập, để mà thực chứng, lấy cái thân mà thực chứng vô trong động đó. Mà tu cho đúng cách thì nhờ cái thấy, cái tu mà từ từ con người ta mới đủ sức, là người ta mới không, cái lậu hoặc nó không còn nữa, mà dứt hết được hết các lậu hoặc dứt hết cái lậu hoặc đó nhờ hai năng lực. Một năng lực là thấy được các lậu hoặc đó, thứ hai là tu. Cái lậu hoặc đó thường thường là tại vì mình ở trong cõi mình, nếu mà mình mặc dù mình thấy nhưng cái lậu hoặc đó nó vẫn làm cái nhiệm vụ của nó, hay nó vẫn sai sử mình. Tại cái lậu hoặc đó, cái nó gọi là kiết sử, nó là kiết sử của dục. Hay một danh từ thường người ta dùng là kiết sử phiền não, tức là những cái ở trong cõi dục nó giống như là nó thường dùng chữ phiền não để mình tượng trưng cho cái 10 cái phiền não trong cõi dục á. Tham sân si ngã mạn nghi ngờ tà kiến biên kiến với căm thủ với thủ vậy đó. 10 cái đó nó sai xử mình. Mình là mình sao? Là mình ở, là chúng sanh ở cõi dục nên mình bị 10 một cái lực. 10 cái đó nó gọi là cái phiền não kiết sử của cõi dục. Nó sai xử mình. Mình không có tự chủ được. Bởi vì nó gọi là kiết sử, nó sợ kiết là trói buộc mình lại. Sử tức là sai khiến cho mình. Thành ra mình ở cõi đó thì mình không có để, nếu mà để tự nhiên á thì cái trong cõi đó nó có cách nó sai xử mình để mình làm cái nghiệp lậu khiến cho mình rớt vào trong cõi đó, rớt vào trong cõi dục. Thì cõi dục nó có tất cả là bao nhiêu cõi, nó còn gọi là cái địa gì nhưng mà danh từ của nó đó, nó gọi là cái gì?
Lục đạo.
Không, lục đạo không, nó còn nhớ rồi, địa đó, danh từ với thức học á thì nó thuộc về cái địa nào? Thấy là cái độ nó có cực lạc rồi. Thế là cái độ chỉ có cực lạc mới có thôi. Khi mà nói chữ thánh á, mình đạo Phật á, có nghĩa là những người họ đã được giải thoát từ Tu Đà Hoàng đó lên mới gọi là thánh. Thấy không? Hay là bên đại thừa đó ha, thì nó là những cái bậc mà đạt từ thập trụ trở lên ha, thì mới gọi là thánh. Thật thánh đồng tự độ là cái cõi độ mà có những cái người mà cái tâm của họ đã gọi là thành thánh rồi ha, không đó, thì mới gọi là cái kia. Thành ra đồng thánh cõi độ chỉ có cực lạc thôi, cõi này làm gì có hồng thánh cõi độ. Ở đây cái gì cõi dục á thì không thể gọi là thánh cõi độ được. Thánh nó vẫn ở cõi dục cũng có, cõi sắc cũng có, cõi vô sắc cũng có. Thì nó gọi là ngũ thứ tạp cư. Ngũ thứ tạp cư, cái danh từ này là danh từ của duy thức á. Thành ra quý vị học thì tu hoạt có gì quên hết rồi. Tu hoạt á, 88 kiết sử của phiền não á, thì 10 cái phẩm đầu là 10 phẩm, 9 cái phẩm của tư hoạt phiền não đầu tiên á là dành cho ngũ thứ tạp cư. Ngũ thứ tạp tư địa. Ngũ thứ tạp cư địa thì nó thuộc về cái gì? Ngũ thứ đó là năm loại nào? Không có tu la nha. Ngũ thứ đó bỏ tu la ra thì những cái loại đó, cái thiên này đó là thiên của cõi dục. Thiên này là sáu cõi thiên của cõi dục, tức là sáu cõi trời lục dục á, chứ không phải là thiên của cõi vô sắc nha, cõi sắc và vô sắc. Tại vì chứ thiên mình chia làm ba loại thiên nè, hay là một thiên của cõi sắc, một thiên cõi dục, là một thiên của cõi vô sắc. Thì thiên cõi dục á là cái cõi thiên mà cái tâm về dâm dục nó còn, cõi dục nó nặng về cái vấn đề cái thô của nó là cái dâm dục tướng. Thành ra cái thiên cõi dục á nó có hình thức là cái thiên nào mà thân cao như cái cõi trời Đế Thích đi nữa, coi cao như cõi trời Tha Hóa Tự Tại đi nữa thì nó vẫn có vợ. Còn đó là tại nó có dâm dục, luôn luôn nó có người nữ, là có nam có nữ. Thành ra như Thái Thượng Lão Quân á thì cũng có như cái mấy cái bà như là Tây Dương Mẫu gì tùm lum, có đủ thứ trong cõi đó. Nó có những cái chư thiên cao như tươi Tây Dương Mẫu này kia nó có hết đó, có gì coi đó. Nhưng mà cái vấn đề Thái Thượng Lão Quân là tiên cõi dục mà thuộc về cõi thấp, nó thuộc về cõi Đế Thích thôi, nó cõi đạo lợi thiên á, đạo lợi thiên thôi chứ chưa lên được cái cõi đồ sức của ngài Di Lặc nữa. Thì ngũ thứ cặp cơ địa đó, bây giờ cái gì là nó có những cái tối buộc phiền não mà cần phải tu để diệt. Có kiến hoặc tức là cái lậu hoặc của cõi dục, nó cũng có những cái phiền não phải thấy được cái phiền não đó để mình tu, để mà mình diệt nó đi. À, để mình gọi là mình tu để thấy được phiền não đó, để mình nương vào cái thấy biết đó mình dụng công mình nhào qua mình tu để diệt nó luôn. Thì cái thấy biết ở cõi dục á, mà trong cái sơ của duy học á, nó có là muốn lên a la hán quả thì bây giờ nó phải có bao nhiêu cái kiến hoặc phiền não, tám mấy cái quên rồi. Trong đó nó chia ra là kiến hoặc phiền não của cõi dục, kiến hoặc còn não của cõi sắc và kiến hoặc phiền não cõi vô sắc. Thì nó có chia ra đàng hoàng, chia rất là kỹ. Kiến và cả phiền não của cõi dục á, tức là thấy biết sai lầm về bốn chân đế. Thứ nhất là không hiểu bốn chân đế là ra tu cũng được rồi, mà bây giờ hiểu sai về bốn chân đế luôn, tức là có bao nhiêu cái hiểu sai về khổ đế, bao nhiêu cái hiểu sai về tập đế nên nó thành ra lậu hoặc để sanh trở lại, bao nhiêu cái hiểu sai về diệt đế nên mình tu mình không có diệt được đạo, mình không có diệt tận được để mình lên được khỏi sắc, khỏi vô sắc hay là giải thoát, mình phải quay trở lại khỏi dục. Và bao nhiêu hiểu sai về đạo đế, tức là cái pháp trong cái con đường đạo mình tu á, mình thấy mê mờ, thấy cái pháp nó sai lầm, thành ra gì cái hiểu sai đó nên mình tu á, cái nó như là mình, như chẳng hạn như bây giờ mình đi mình vừa hiểu sai đường, như là biết sai đường, vừa cái đường này thay vì nó dẫn như kali, bây giờ mình biết cái đường nó sai, nó cùng mình đi đường đi hoài nó dẫn qua đâu á, chứ không dẫn qua kali, nó dẫn qua cái tiểu bang nào á. Vấn đề đó là tại vì sao, đó là lỡ nó gọi là cái vô minh, cái mê mờ về cái thấy, không có biết, thành ra tạo tức các lậu nghiệp, các nghiệp hoặc các phiền não, các lậu nghiệp để rơi rác lại trong cõi dục. Thì bây giờ biết sai thì bây giờ cái biết sai dịch tôi, giờ tôi không có biết sai nữa, vì tôi nhận xét đúng của người rồi, giờ tôi biết rõ ràng đây là con đường để đi lên tới tới kali, tức là nhiều nó đây là con đường bỏ được cái cõi đi, bỏ tới sáng đi qua tới kali, đây là chỉ con đường duy nhất này thôi, hay là nó theo đạo thì đây là con đường nó bỏ hẳn cõi dục thì nó đưa thẳng qua mình để cái cõi nó gọi là cõi sắc, thấy được rõ ràng như vậy, thế mà như vậy. Nhưng mà có một cái bây giờ muốn tới kali thì phải tu, phải đi. À, biết rồi, nhưng mà biết rồi cái đường này nó không tập rồi. Hồi xưa đó thật cái quan trọng nhất là cái gì, là biết trúng hay là biết tập. Biết tập thì nó gọi là kiến hoạt, còn biết trúng thì nó gọi là chánh kiến. Chánh kiến thời giờ còn cái gì nhào vô cái gì tu á ha, bây giờ chưa biết là con đường này đi đâu, cái nào cũng là thiền thôi. Cái thiền đó mục đích của nó là cái gì, tâm làm sao trụ nhất cảnh thì nó gọi là định, đơn giản vậy thôi. Không? Thành ra cái hình thức nào mà trong đủ nhất cảnh cũng là định trơn. Thì giờ mà cái lậu hoặc á thì nó dính vào phiền não, nó dính vào phiền não chứ nó không có dính ăn thua gì tới thằng định trơn á. Giờ lấy tham mà làm định thì cái tâm tham nó cũng là cái tâm để cho mình nhập định chứ không phải là không. Như nãy mình nói quánh bài đó, người nào quánh bài là mê man, nó không có nhớ tới vụ gì hết trơn. Thấy không? Ai làm cái gì mà con cái nó khóc ba gì nữa, họ cũng đâu có biết gì nữa, cũng như là nhập định vậy đó. Cũng như hồi xưa mà mình nhớ cái tiệc mà Lý Thường Kiệt mà ngồi đang giỏ đó, nhớ không? Hồi xưa mà quân nhà Nguyên mà ra đánh vào đây nè, thì mấy cái về đời nhà Trần, thì đời nhà Trần, vua nhà Trần á, Đức Trần Đạo mới đã đi kiếm người để mà giúp, để mà đánh quân Nguyên, nhưng mà không có á, thấy không? Thì mới là đi rao cho dân cởi ngựa, rồi rao là chiêu mộ nhân tài. Thì ông nhớ đi vậy đó, thì lúc đó ông Lê Thường Kiệt là người dân đánh cá, đang ngồi đang rổ, mà lúc đó là ông người đã giỏi là tướng mà, thấy không? Mà lúc đó ông đã suy nghĩ làm sao mà giúp nước, làm sao cái kia, là mà ông nhận như nhập định vậy đó. Thì là cái dân cái người ta cởi ngựa đi ngang, họ tránh đường người ta đi, không có tránh đường, ông ngồi đó hoài, thấy không? Đó thì gọi là dân cũng đuổi đi không nói không nghe, mà lúc đó như nhập định nói gì cũng không nghe, chỉ thấy cái vấn đề nó cũng như là ông nói là cái tâm nhất cảnh tánh này đó, người đang nhất cảnh tánh nó vậy đó, không vô phân biệt rồi, nó không biệt cái gì, nó nghe tiếng nói thì ông đi rồi, ông nào không phân biệt được tiếng nói nữa. Thì bưng sĩ nó lấy cái đuổi ông đi nó mới lấy cái lưỡi giáo đâm xuống đùi ông, nhưng ông đau ông đi đâm chảy máu không biết luôn, tới chừng hò cái giật mình nhớ rồi giật mình nó vậy đó, thấy không? Thì ông mới biết cái vụ đó. Sau đó thì ổng đi đầu quân, thì sau này được cử làm đại tướng, đi rồi diệt được nhà Nguyên, ha. Thì cái tình trạng mà cái nhà ông Lý Thần Kiệt mà cái gì đó là cái định, cái gọi là định á, chứ không phải là không, mà cái đó là định á. Mà cái định đó là định gì? Định của cõi dục. Cái tâm đó nó không phải là cái tâm định trong cái những cái pháp về lậu hoặc, định trong những cái pháp mà cái pháp đó phát sanh lậu hoặc, chứ không phải là cái pháp đó là cái pháp phát sanh ra trong các nghiệp phiền não, chứ không phải là định an trú được trong các pháp mà nó vượt khỏi lậu hoặc, nên cuối cùng là vẫn sanh tử trong các giới nhân thiên khổ dục. Thành ra mình tu á là cái quan trọng nhất, là tại vì đời Đức Phật ra, đại không phải là trước Đức Phật á, không phải người ta không biết cách tu thiền định, ngoài đạo nó tu nghĩa là vô số, thấy không? Nó tu nó đắc hết định này qua định khác. Mà cái định cõi dục là nó chê đó, nó đắc cái cõi vô sắc, rồi cõi vô sắc nó chê, rồi nó đắc vào cõi đắc vào cõi sắc, rồi nó chê cõi sắc, đắc vào cõi vô sắc kìa. Rồi đắc vào cõi sắc á thì nó thấy lúc đó cái tâm nó như có như không rồi, nó tưởng nó vô được cái không rồi, vô là niết bàn, tại vì quan niệm của nó là có thân là khổ, nên nó vô được cái không thân rồi, vì nó cho đó là niết bàn nên nó mới chịu yên,
Cho nên nếu mà anh thấy cái đó không niết bàn cái nó còn tìm nữa. À, tại vì nó bị cái quạt, cái kiến quạt của nó thấy cái gì là xong rồi đó, chân lý nó giải quyết rồi. Tại nó thấy sai, nó thấy là chỉ cần cái nghiệp chỉ có cái thân, có thân là khổ, không thân là hết khổ. Cho là vậy, cái quạt của nó bị cái mê mờ là vậy, tới chỗ đó nó chẳng ngừng. Còn Phật nhìn thấy nó nói là ngươi có thân nhưng tức là có tâm. Thấy không? Bây giờ cái thân tâm bây giờ mưa dứt cái thân rồi nhưng mà người vẫn còn cái tâm. Trong cái cõi đó nó lấy ngũ quẩn là mấy cơ sở, mà trong cái cõi vô sắc á nó lấy tứ quẩn thôi, nó bỏ cái sắc quẩn đi, nó còn cái tứ quẩn là mấy cơ sở. Là cơ sở để mà nó trụ trong thế giới. Trong thế giới đó nó chỉ thế giới nó ngộ cái nó không có sắc quẩn. Trong thế giới có sắc, nó có sắc quẩn, nhưng mà cái thế giới đó nó không có sắc quẩn. Hay nó có cái kia là thọ tưởng hành thức có hết. Thọ tưởng thức có hết mà không có sắc quẩn. Nhưng mà có một cái là ảnh sai lầm, là ảnh sai lầm ở chỗ đó là ảnh nói là không có sắc quẩn là niết bàn. Thì cái đó gọi là thấy sai nên lúc đó không chịu nghiên cứu nữa. Anh yên trụ luôn. Qua đời Phật đó, thì Phật nói rằng cái khổ đó không phải cái khổ đó là cái tâm của người. Thành ra mới ổng thật mới đặt một cái định là diệt luôn cái tâm. Diệt luôn cái tâm luôn. Đó, cái tâm đó là diệt tận định. Cái tâm này là tâm gì? Gọi là vọng tâm phiền não. Chứ không phải là cái chân tâm. Thì nó diệt thọ tưởng. Thọ tưởng là hai cái tâm sanh khác tất cả những cái tâm khác. À, thì mới diệt cái tâm thọ đi, tâm tưởng đi, những tâm khác nó nương vào thọ tâm sở và tưởng tâm sở, nó phát sinh ra tất cả tâm khác. À, mà diệt hai cái đó mấy cái tâm khác nó không có hoạt động được. À, thành ra nó gọi là diệt tận. Tận lúc đó không có tâm luôn, không có thân luôn. Đó là không giờ mình có cái tâm á, thì cái tâm mình á là cái hình thức cái ngã. Cái tâm nó là hình thức cái ngã thôi. Thấy không? Giờ không có tâm nữa, ngã nó không có, nhưng mà cái diệt cái tâm nó khác với cái hình thức cái vô tưởng. À, vô tưởng tức là không có tâm luôn nhưng mà không có tâm nó khác. Vô tưởng nằm ở cõi tứ định. Năm vô tưởng nó nằm ở trong cõi tứ thiền. Ở vô tưởng cái thiền tức là có thân mà không có tâm. Cái anh vô tưởng định đó, tức là anh có thân nhưng mà anh luyện riết cái tâm không có hoạt động nữa, cái tâm ngừng. Anh stop cái tâm lại. Cái tâm mình là vọng tâm mình là nó bắt đầu nó chạy tới chạy lui nó dương cái này nó dương cái kia hoạt động phải không? Thì là có tưởng. Anh kia giờ có thân nhưng mà nó nói bây giờ nó không có quan niệm cái anh vô tưởng định của cái thiền tứ thiền, anh quan niệm anh cũng kiến hoạt sai, anh nói rằng bây giờ sở dĩ tôi khổ là cái tâm tôi cứ chạy hoài. chạy tới chạy lui nó chạy nó bám rồi, giờ tôi làm con cái không tư tưởng nó hoạt động nữa, tôi vô cái dứt tư tưởng luôn, là anh vô được cái dứt tư tưởng anh đứng như luôn luôn á. Thì cuối cùng anh cái lực Phật nói là cái dứt tư tưởng cũng hình thức là nghĩ đó là bị kiến đoạt sai, dứt tư tưởng thì cũng không có cái khổ của những tư tưởng bị chạy theo các pháp mà sanh ra thì đau khổ. À, nhưng mà nó vẫn dính cái khổ là cái khổ của thân, cái thân nó có lực của nó, thời gian nó hoại diệt anh này cũng mất à. Tại vì cái tư tưởng anh nương vào thân mà có. Thành ra cuối cùng ông nói là cái pháp vô tưởng định là cái pháp không nên tu, mình diệt cái tưởng luôn. Thì lúc đó nhưng mà vẫn có tiết sự phiền não nó vẫn còn, tư tưởng không cho hoạt động nữa thì không biết cái pháp nào để diệt cái phiền não. Thành ra cái người gì mình nhập vô tưởng định nó còn có hại hơn đừng nhập nữa. À, Phật cấm tuyệt đối là mấy vị ta đó, bây giờ họ đi bên hướng là họ đi làm sao mà họ sợ khổ giờ cái tâm chạy nhưng ngừng tâm luôn không cho, là cái đó là tuyệt đối Phật cấm à. Không cho chơi tu ví dụ đó. Tu là cái gì? Tu là diệt các lậu hoặc. Lo tu của mình nhớ cắt đứt lậu hoặc. Chứ không phải là tu là mình nghĩ là mình diệt cái gì mà trong người mình đặt ra. Con người mình đặt ra đó là những cái đó là cái nghiệp nó khiến cho mình phải gọi là cái vọng tâm, vọng tưởng của mình, những gì bây giờ mình đặt ra. À, chứ bởi tối kỵ nhất là những người mà chưa đắc đạo mà đặt ra pháp. À, những người chưa đắc đạo cái gì họ đặt ra là cái gì? Họ lấy cái gì họ đặt? Cái ngã của họ nó là cái gạch lậu, rồi cái lậu nó phát sinh ra cái ngã. Cái nghiệp của mình á, cái nghiệp của mình mà nó còn nó là dính cõi dục thì nó lấy cái nghiệp đó nó sanh ra con người. Con người đó khi nó sanh con người thì con người nó sanh ra nó có cái thân và cái tâm. Cái thân con người là tượng trưng cho cái nghiệp lậu của cái tứ đại. Cái tâm con người là tượng trưng cho cái nghiệp lậu của cái tâm. Được cái thức nó kết lại nó thành ra. Bây giờ mình lấy cái lậu cái thức á ha, mình nương mình tùy thuận ha cái đó rồi mình đặt ra cái pháp. Rồi chưa là giải thoát cái người nó nghĩa là chưa có kiến đạo á, chưa thấy được cái đúng của cái pháp để vượt khỏi cái lậu hoặc của tam thế sắc tam giới á, thì cái người mà khi họ đặt ra đó họ chưa thấy, cũng như là người mà chưa biết làm phép cộng trừ nhân chia nữa, bây giờ đặt ra một cái lối giải toán thì họ lấy cái gì họ đặt được, họ đặt cũng trật à, nên cơ sở họ đặt ra là đương nhiên không căn cứ, có căn cứ gì hết á, thấy không? Thì những người nào mà đi theo con đó, tôi nói cũng như là người mù á, người mù mà dắt một đám mà đi á, thì cái đám đi ngồi thì chỉ có chết thôi chứ không có cách nào mà đi trúng đường ở đó. Thành ra tối kỵ nhất là người mà chưa giác ngộ tối thiểu nhất không bao giờ mà rời hết, rời kinh điển của đạo Phật, rời kinh điển mà gọi là thuộc về những cái gì thuộc về giác ngộ. Giác ngộ rồi không thành vấn đề nữa, anh sáng rồi thì thôi không có vấn đề. Còn anh mà mù, anh mà chứ không có sáng sủa, không có biết, không có kia, giờ anh vừa hướng đạo sư anh rõ, anh biết hết rồi, thì giờ anh dẫn sao, giờ anh dẫn giống đi Cali, anh dẫn lên Texas, anh dẫn vòng qua New York cũng tới Cali à, tại vì nó sáng, nó biết cách nó đi. Còn mà anh không sáng á thì anh muốn đi anh phải có cái bản đồ, anh không biết là phải lập cái bản đồ ra, thấy không? Rồi vẽ cái bản đồ đi ngã này ngã vào đơn kia kia đi, cái bản đồ đó là kinh điển á, thấy không? Để mình đi. À, còn giờ không biết nữa, mình chế ra, mình ngồi không có kinh điển luôn, mình ngồi mình chế ra tự tôi vẽ đường đi này, không có căn cứ gì hết, thấy không? Thì có làm đi 100 người là lạc hết 100 á. Thành ra nó nói vấn đề quan trọng á, thành ra bên mình đi thiền tông bắt lập kinh điển dòng lên tiền là thiền tông nó chủ trương là thằng đặng đường là đi cái gì phải có ông thầy giác ngộ kìa, không cần lập nếu nợ tiền, tại vì cái gì đi theo một cái người hướng hướng đạo và người đó giác ngộ, phải có gì đi hồi nó dẫn gì cũng tới à, người giác ngộ mà đi theo con đường người đó mà thì phải có con đường giác ngộ đi dẫn đường với mình. Còn bây giờ mình không có giác ngộ, mình tu lúc này không có người nào giác ngộ để dẫn mình đi thì mình phải nương vào kinh điển của những người của Phật nó giác ngộ mình đi. Cái kinh điển nào kia thành đó kinh điển á thì phải đọc tu học, phải là văn huệ, phải tư huệ, phải có chánh kiến. Để làm gì? Để kiến cho trúng, kiến cho trúng. Sau khi muốn đi Gali như vậy đó, nhưng mình thấy rõ là con đường này, bản đồ này mới đúng là bản đồ chính xác nè. Rồi chính xác tức là bản đồ này do một người giác ngộ, một người đã từng tới Gali họ vẽ. Bây giờ bản đồ chính xác rồi, xong xuôi rồi, bây giờ mình vẽ được con đường đi chính xác. Rồi vẽ được con đường chính xác rồi, sau đó là tu ạ. Đó là mình đi theo con đường đó. Hay là tu thì cái gì thoát. Thành ra mình phải biết rõ vậy để mình đi, chứ nhiều khi mình đừng có nghĩ, tại vì định phái nào nó cũng có định, phái nào nó cũng có thiền hết đó. Nhưng mà cái thời buổi ngủ được thế này, chư Phật đã nói là 10 người tu định rớt hết 10 người, không có người nào mà đậu á, không có nói 9 người, 9 người, chấm 9, 9, không có nữa. 10 người tu là rớt hết cả 10 người, vì vấn đề mà cái phiền não ngủ được thế này là cái loại phiền não mà mình nó khiến nó không cho cái tâm thức mình có thể mà đi đúng đường được. Mình đi ra đủ các chướng, nó gọi là ngũ trụ áp thế là các chướng cho những người tu. Thành ra mình tu cách nào mình cũng lọt vào như là ba cõi sáu đường à, chứ không có được giải thoát. Thành ra nói tới nói lui đó, thì bây giờ mình nói rằng vậy bây giờ tôi nhìn ra cái gì để khiến cho tôi bị mà nó kết buộc tôi, nó sai xử tôi mà phải trôi lăn trong ba cõi hoài, mà tôi mà cái đầu tôi tu thiền tịnh có nhiều người họ bỏ. Thành ra mấy ông tổ nói giờ mình nhau với mình tu liền á, 20-30 năm mình tu á cũng chưa bằng cái người mà họ hiểu đạo rồi họ tu. Bởi 20-30 năm mình tu á, mình tu mà mình không biết được cái nguồn gốc của sanh tử nằm chỗ nào, cái gì nó dẫn cho mình khiến mình tu, cái pháp này nó dẫn mình tới đâu, mình lấy cái tâm gì để mình tu chưa biết. Thành ra cứ lấy cái tâm lậu hoặc mà tu à, cái tâm lậu hoặc luôn rồi tu hoài nóng lọt cho cái lậu à, chứ làm gì đâu là đó. Còn cái người mà họ tu họ thoát được á, thì họ lấy cái của đó, họ cái đề mục của họ là đề mục vô lậu đó. Còn cái đề mục của mình á là đề mục lậu, cũng nghĩa là nó mình tu hoài nó cũng lọt vô cái lậu à, thấy không? Đề mục có vô lậu á, thì cái đề đó đề mục có vô lậu á thì mấy vị phải học. Như bên Ba La Hán á thì nó là có bao nhiêu 82 kiết sử dục phiền não của dục, bao nhiêu 86 hoặc là 99 mấy á kiết sử về tu vật của tam giới, thì mình phải tu để mình diệt. Họ nắm những cái đó rồi họ biết là như họ tu, họ biết là họ đang diệt cái gì, họ đang từng tự họ đi như thế nào, họ diệt tới đâu là họ biết rằng là tôi đã diệt được cái gì rồi, tôi đi được bao nhiêu đoạn đường rồi, còn bao nhiêu đoạn đường nữa tôi mới tới. Bây giờ mình đi Cali vậy đó, hiện giờ tôi nói là tôi đang đi được một